Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vintao.com. Thưa quý vị, bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Thưa quý vị, hôm nay lại một buổi chiều thứ sáu cuối tuần, bên ngoài trời khá đẹp. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay luật sư có khỏe không thưa luật sư?
Thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Một ngày như mọi ngày, hôm nay cũng khá khỏe. Nhưng mà Vân Yến hình như là nó có một cái vài việc hiện giờ nó đang xảy ra mà sao tôi được nghe những người nói cho tôi biết là những người mà tôi rất là tin tưởng. Ồ, tự nhiên nói cái chữ tin tưởng ha. Thì bữa nay mình nói chữ tin đi, nói về chữ tin để nói sau đi. Nhưng mà tôi hỏi rằng là hiện giờ tôi nghe nói hình như là có một cuộc hỏa hoạn đang cháy ở gần nơi chúng ta ở. Ở cái xưởng mà làm về pin cho xe chạy bằng pin đó, phải không? Vân Yến biết không?
Dạ, Vân Yến không có cái nguồn tin chính thức, nhưng mà Vân Yến cũng nghe phong phanh là ở miền Bắc California cũng đang có một cái đám cháy. Nhưng mà trên tin tức thì không thấy họ nói về cái đám cháy này. Dạ, có thể là họ sẽ update một hai ngày tới hay như thế nào nha.
Ngày hôm nay thì nói thật với quý vị, như tôi vẫn nói với con Yến trước giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu chương trình ấy, là chúng ta tôi không biết rằng là bữa nay nói cái gì. Nhiều khi quý vị biết không, tôi rất muốn mang những cái việc mà nó đã xảy ra hàng ngày trong những công việc làm của tôi để nói cho quý vị nghe, nhưng mà tôi thấy những cái việc đó nhiều khi nó phải ở trong cuộc thì chúng ta mới hiểu được. Vậy mà tôi thường đưa ra những cái hồ sơ đã được quyết định và những cái việc mà nó được quyết định là nó có liên quan đến pháp luật, đến những cái điều luật, và nó có một phần nào liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta, vì hy vọng rằng là những cái việc đó nó sẽ cho chúng ta, có những người rơi vào cái tình trạng đó sẽ biết phải làm cái gì. Vân Yến biết không? Vì vậy mà ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái chữ tin tưởng thì đúng hơn. Chữ tin tưởng tức là khi mà chúng ta tin cái người nào đó, chúng ta mới giao cái việc ủy thác cho cái người đó. Ủy thác đây là chúng ta nói về ủy thác một cái khối tài sản. Mà tôi thì không phải là nhà tâm lý học, nhưng mà tôi nghĩ rằng là, mà không biết Vân Yến có đồng ý với tôi không, là những người mà họ càng có nhiều tài sản thì cái sự tin tưởng nó lại càng khó có thể xảy ra, phải không Vân Yến?
Dạ thưa đúng ạ.
Vân Yến cười, tức là Vân Yến phải bằng lòng với tôi là cái câu nói nó đúng.
Dạ đúng.
Và tôi nghĩ là như vậy, tôi không biết sử dụng như thế nào. Vân Yến có thể cho một cái ví dụ là như thế nào không nào?
Dạ khi mà mình có chút ít tài sản thôi thì mình trao nó dễ dàng cho một người nào khác, hoặc là mình tin cậy, mình tin cậy nhanh lắm. Nhưng mà khi tài sản của mình tích lũy được nhiều, hoặc là mình có một khối tài sản lớn đó, thì đâm ra mình lo lắng là không biết, cũng cái người đó. Nhưng mà bây giờ mình lại đặt ra câu hỏi là không biết giao vậy có như thế nào, có thất thoát gì không, hay là mình phải suy nghĩ kỹ lại. Cũng giống như là khi mà chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta lo sợ nhiều hơn thưa luật sư. Còn khi
vậy
mà
hả?
Dạ, còn ít tiền thì đi đâu cũng không lo.
Vậy thì chắc là tôi không có đồng nào thì tôi không bao giờ lo.
Dạ. Bảo vậy có những người trúng số đó thưa luật sư. Người ta đi đâu người ta cũng lo sợ. Dạ, còn như cũng như người đó nếu mà khi chưa trúng số thì đi chỗ này chỗ nọ, hoặc con cái nhỏ có thể gửi người này đưa rước, không sao. Nhưng mà khi có trúng số rồi thì lại lo, không biết có bị bắt cóc không hay tống tiền không hay đại khái vậy.
Vậy hả?
Dạ.
Mà tôi thấy rằng là có những người khi mà họ có tiền thì là họ mất ăn mất ngủ nhiều hơn á.
Dạ đúng thưa luật sư. Một sự thật khủng hoảng.
Những cái đấy tôi không phải là tại vì tôi là nhà tâm lý học, tôi nghĩ tôi nhìn vào những người đó tôi mắc cười lắm, tôi thấy như vậy. Nhìn nhất là vấn đề có biết không, nhất là trong cái thời gì, trong cái thời covid đó ha, trong cái thời dịch á, mà có những người nói với tôi rằng là thôi thuốc ra rồi phải chạy đi chích những thứ khác. tôi nhìn những cái người này, mà nếu mà tôi nhìn những người mà có tên kia, những người mà gọi là có một số tiền rất là lớn là không, tiếng Việt Nam mình hay gọi là đại gia, tôi không có dùng chữ đại gia, tôi không biết đại gia là cái gì, nhưng mà họ có nhiều tiền á thì có lẽ họ lại càng sợ chết nhiều hơn, đúng không?
Dạ thưa đúng, chính xác vô cùng.
Cho nên họ phải chạy đi để bỏ họ chết ngay tức khắc, phải không? Nhưng mà nói về vấn đề cái chữ tin tưởng với cái chữ tín ha, cái chuyện đó nó rất là khó, tại vì mặc dù là chúng ta, nếu mà nói về vấn đề tôn giáo đi, thì những người đi vào nhà thờ thì họ phải tin rằng là Chúa Giêsu đã được sinh ra và đã bị chết treo thập giá và sống lại sau 3 ngày. Cái việc đó là người Công giáo phải tin. Về vấn đề Đức Phật thì chúng ta phải biết là Đức Phật đã đến từ một gia đình rất là giàu có, nhưng mà Đức Phật thấy chúng sinh quá khổ nên Đức Phật đi từ nơi này đến nơi khác để mà cứu những người cần phải được giúp đỡ, được cứu vãn cho cái cuộc sống của họ, đúng không? Và vì vậy mà chúng ta mới có cái sự tin vào Đức Phật, tin vào Chúa Giêsu, tùy theo cái sự tin của mỗi người. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào tôn giáo thì nó không đủ, tại vì chúng ta vẫn có những cái sự tin tưởng khác. Thí dụ như chúng ta làm một tờ giấy ủy thác, tức là làm cái Living Trust. Những người mà có con còn nhỏ đó, tại vì chúng ta không có đứng vào tình trạng đó, chúng ta sẽ không thấy cái sự đó nó như thế nào. Nhưng mà vì vậy mà luật mới đưa ra những cái điều luật và những cái đòi hỏi để những người cha người mẹ khi làm giấy tờ về ủy thác, trong tờ di chúc họ phải có một cái điều khoản là bây giờ nếu chuyện gì xảy ra cho họ thì ai là người sẽ chăm nuôi con họ cho đến lúc nó trưởng thành 18 tuổi. Cái đó gọi là guardianship. Mà nếu không có thì nó sẽ rất là phức tạp. Bởi vì nếu, tôi nói một cái thí dụ, nếu cái người cha người mẹ này là một người có rất là nhiều tiền, mà bây giờ con họ mới ở 3-4 tuổi, mà bây giờ họ đi du lịch rồi cả hai người mất, để lại người con 3-4 tuổi, đến lúc này nếu gia đình bên vợ có bao nhiêu người anh em, gia đình bên chồng có bao nhiêu người anh em, người nào cũng muốn nuôi mấy đứa nhỏ này hết, chứ không phải là chỉ là một người đâu. Tại vì sao? Vì cái động lực đằng sau lưng cái việc muốn nuôi mấy đứa nhỏ này đó. Và vì vậy cái sự chỉ định của mình ở trong cái văn bản di chúc là ai là người sẽ giám hộ con mình, nó rất là quan trọng. Mình phải để cái sự suy nghĩ, cái sự gọi là cho nó được chín chắn là ai sẽ là người sẽ dùng cầm cái khối tài sản của mình và nuôi con mình cho đến lúc con mình lớn đủ tuổi để nó có thể tự lập và có thể tự xài những cái tiền mà mình để lại cho chúng nó. Chuyện này nó xảy ra nhiều lắm, mà như Vân Yến nói đó, thấy không? Những người mà có nhiều tiền đó, họ rất là sợ hãi. Họ đi đâu họ cũng phải nhìn chung quanh xem rằng là có ai theo dõi họ không, con họ có bị bắt cóc hay không, để bị tống tiền hay không. Nói về xã hội thì chúng ta thấy đó, những người tài tử có tiếng đó, đi đâu họ cũng có cái người gọi là đi theo họ để mà bảo vệ họ nữa. Không, tổng thống thì họ 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 cũng phải tin tổng thống, họ phải tin những cái người mà gọi là detective đi theo họ, những người bảo vệ họ, vì họ có những cái tin tức tối mật. Cho nên cái sự chữ tin đó nó rất là quan trọng, cái chữ tin tưởng đó nó rất là quan trọng ở trong những công việc chúng ta làm. Nói cái này thì nó hơi hơi nhỏ nhặt một chút, nhưng mà nếu chúng ta không tin rằng là cái nơi này họ họ bán thịt tươi hay là họ bán đồ ăn tươi thì chúng ta cũng không tới đó để mà mua hàng. Vì vậy mà chúng ta, khi chúng ta đã có được cái lòng tin đó thì nó dễ dàng hơn. Không, nhưng mà nhiều khi á, cái sự tin tưởng đó chúng ta phải xem xét cho nó đúng và đúng vào cái chỗ của nó. Mấy lần này, mấy kỳ này tôi coi là tôi coi một cái thí dụ nào, hình như là một tháng hơn về trước á, mới có 7 giờ sáng là điện thoại tôi gọi liên liền. Tôi nói ủa ai mà giờ này mà gọi mà điện thoại văn phòng chứ. Tôi nói ai giờ này mà gọi tôi sớm thế, chắc có vấn đề gì hay không. Thường thì tôi không có trả lời điện thoại cho đến sau 9 giờ. Trả lời hay không sớm hay là trả lời hay không sau 5 giờ chiều là cái quyết định của tôi. Nhưng mà tôi thấy cái người này cứ gọi hai ba lần, tôi nói chắc có chuyện gì khẩn cấp lắm mà thôi trả lời điện thoại. Thì cái người này mới nói với tôi là luật sư, có một người gọi cho em từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với em rằng là em đang chuyển tiền bất hợp pháp và phải bảo em phải làm cái này làm cái kia, bỏ cái nọ, gửi tiền gì đó, tôi không biết, tôi không nhớ câu chuyện nữa. Nhưng tổng quát hay đại khái mà nói, cái cú điện thoại đó khi nó đến tai quý vị thì ngay tức khắc quý vị phải cúp điện thoại, không cần phải trả lời. Nhưng mà làm sao mà cái người gọi cho quý vị lại biết rằng là gia đình quý vị đang chuyển tiền qua cho quý vị hoặc là đã chuyển tiền qua cho quý vị? Tại sao có những cái lời nhắn họ biết rằng là tháng đó ngày đó mình đi du lịch ở bên Philippines? Tại sao những cái người này họ biết rằng là ngày đó tháng đó mình đang du lịch ở bên Rome? Vẫn nên biết tại sao
Chắc là những cái
không? Làm sao họ biết đâu?
dạ không ạ. Tôi
Tôi cũng biết luôn.
có
Tôi cũng biết luôn. Nhưng tôi chỉ biết một điều là những người này là những người giả tạo, những người lừa đảo. Tại sao mình lại để thời gian ra để mà phân bày giải thích cho những người giả tạo đó? Họ ở trong bóng tối vì vì những cái sự tân tiến của cái thế hệ này, vì cái điện thoại cầm tay, vì cái máy vi tính, vì những cái đường dây gì đó mà họ có, mà làm sao họ tìm ra được? Đó là lý do tại sao cái tổng số thu nhập của những người lừa đảo này lên cả bạc tỷ. Làm sao họ biết được rằng là ngày hôm nay quý vị chuyển một thùng hàng từ Việt Nam qua Mỹ hay từ Mỹ về Việt Nam, trong đó có những cái món hàng gì? Làm sao họ biết? Tôi không biết. Không ai biết. Nhưng cái điều tôi biết là cái việc họ nói nó sẽ hợp với cái trạng thái và cái tình trạng của quý vị vào cái lúc đó. Mà cái tôi biết hơn nữa là những người này là những người lừa đảo mà không ai có thể làm gì được họ, trừ cho những người cảnh sát chính phủ liên bang họ điều tra một cái đường dây nóng nào đó thì họ sẽ tìm ra những cái người này. Và lâu lâu thì quý vị cũng nghe, và Vân Yến cũng nghe ở trên tin tức là ồ, cảnh sát đã bắt được 100 mấy chục người và làm cái gì đó, có đúng không?
Dạ đúng. Lâu lâu mình lại nghe cái tin tức.
Tôi không muốn để cho quý vị trở thành nạn nhân của những cái việc này. Quý vị tin tôi đi. Và nhất là khi quý vị Vân Miễn Hồng, tôi có một cái tính rất là xấu, thật sự như vậy đó. Khi tôi rảnh ấy hả, quý vị có thể nói chuyện với tôi về bất cứ cái gì, bao lâu cũng được hết. Nhưng khi tôi bận mà những người gọi cho tôi mà nói những cái lời này hả, tôi thật sự tôi không có giờ để mà tôi để cho quý vị phân bua hoặc là phân bày hoặc là giải thích. Tại vì quý vị, tôi đã nói với quý vị là nó là một cái việc lừa đảo thì quý vị phải tin tôi rằng là đó là một cái việc lừa đảo. Nhưng không, quý vị lo sợ quá, quý vị cứ muốn tôi ở trên điện thoại để nói chuyện với quý vị cả nửa tiếng đồng hồ, cả 45 phút phí và cả một tiếng đồng hồ luôn á. Mà thật ra là tôi cũng không nói gì thêm được để cho quý vị có thể hiểu rằng là cái sự lừa đảo này nó xảy ra càng ngày càng nhiều. Ngày xưa đó thì cái sự lừa đảo nổi tiếng nhất là của những cái người mà chúng ta cho họ một cái tên là hoàng tử ở Haiti, tức là quốc gia Haiti đó. Tại vì họ tạo ra những cái sự lừa đảo là rất là nhẹ nhàng mà rất là nói cái chữ dễ thương thì không có dễ thương đâu, nhưng mà họ gửi cho quý vị một cái check 5.000, họ nói quý vị có thể deposit này vô nhà băng của quý vị rồi gửi cho tôi 4.000, quý vị giữ 1.000 làm công của quý vị, ai mà không muốn đúng không? Được 1.000 mà được ngàn đó tôi có thể, mà cái này tôi không phải tạo ra nha, thật sự như vậy.
Dạ.
Tôi tưởng là tôi có 1.000 đồng đó để tôi có thể giúp cho con tôi mua cái này mua cái kia, trang trải cái nọ. Thật là tội nghiệp, thật là tội nghiệp, cho đến khi cái 4.000 đồng quý vị gửi cho họ đó là tiền từ trong nhà băng của quý vị, nhưng cái 5.000 đồng họ gửi cho quý vị không có 1 đồng nào trong đó hết. Thế là bây giờ quý vị hụt 9.000 đồng cộng 1.000 mà quý vị tưởng quý vị có là thành 10.000 đồng. Chuyện này xảy ra rất là nhiều trong quá khứ. Mấy kỳ này tôi không nghe đến vấn đề này nữa. Mấy kỳ này thì tôi lại nghe đến an sinh xã hội gọi, sở di trú gọi, bộ phận thuế gọi. Rồi bây giờ đến đầu chúng ta bắt đầu có bộ ngoại giao gọi. Quý vị tin tôi đi, không có những người nào mà ngồi không mà làm những việc này đâu. Không bao giờ. Không bao giờ. Nhưng mà nếu nói không bao giờ thì phải nghĩ đến cái câu, đến cái bài hát không bao giờ ân tình lại vỡ đôi.
Dạ, không bao giờ ngăn cách hả luật
Dạ, không bao giờ ngăn
sư?
cách nhé. Nhưng mà trong việc này quý vị nên ngăn cách quý vị ngay tức khắc. Một, nếu mà quý vị có những, bây giờ tôi học được nha, tôi học được cái cách mà khóa cái số điện thoại ha, gọi là block contact phải không?
Dạ.
À, tôi không trả lời nữa, tôi cứ nhấn cái số điện thoại lên xong tôi đẹp, tôi gắn cái chữ block, nhưng mà có vẫn biết biết không? Họ vẫn gọi được rồi, không biết sao á.
Ủa, mặc dù là luật sư đã block rồi mà họ vẫn gọi được hả luật sư?
Mặc dù tôi đã block rồi mà họ vẫn gọi được, mà gọi được bằng cái số đó mới là hay chứ.
Vậy
Đó
thôi
là lý do
thôi,
tại sao
dạ.
quý vị phải để ý, quý vị phải cẩn thận. Những người này họ có những nhà siêu siêu technique, siêu kỹ thuật gia ngồi đó để làm những cái việc này cho họ. Và bảo đảm với quý vị là trong 100.000 cú điện thoại họ gọi một ngày sẽ có 10.000 người rơi vào cái tình trạng đó. Và chỉ cần 100 người thôi là họ cũng đã khá đủ tiền rồi, đừng nói là 10.000 người nữa. Ngay trong văn phòng của tôi cũng thế, tôi mà nghe cái điện thoại mà nghe cái ông luật sư, tôi bắt đầu ấm ở nói rồi, cái tôi bắt đầu tôi la, tôi nói cúp điện thoại liền, mà ông không nghe, tại vì ông ấy lớn tuổi rồi, ông ấy nghĩ rằng là họ gọi để họ nói cái gì đó với ông ta. Tôi nghe là tôi biết liền à. Nhưng mà có nhiều người, nhất là những người lớn tuổi đó, họ không có hiểu được cái chuyện này, họ không bao giờ họ nghe hay họ không biết, họ và họ rất là nhẹ dạ. Những người lớn tuổi họ rất là nhẹ dạ, vì khi họ nghe những việc này họ rất là sợ hãi cái gì đó, những người này đánh vào cái tâm lý của họ rất là sợ hãi, và từ cái sợ hãi đó nó mới ra những cái chuyện khác. Mà vì thế tôi mong rằng là cái việc mà những người được nhận cú điện thoại, hay là những người được tiền, hay là những người được cái gì đó, quý vị tin tôi đi, không ở trên trời không có rớt xuống đâu, không có rớt xuống đâu, quý vị phải cẩn thận. Khi chúng ta nói đến hai chữ tin tưởng, chữ tín nó rất là quan trọng. Ok? Và nếu chúng ta làm những cái việc liên quan đến pháp luật thì chúng ta lại phải xem rằng là cái chữ tín đó mình đặt ở đúng chỗ hay không, hay là mình để như thế nào. Mong rằng là tất cả những người mà đã bị những cái việc này trong quá khứ hiểu được những gì tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay. Và những người chưa bao giờ bị, biết rằng là những cái cú điện thoại, những cái tin nhắn, những cái lời viết, những cái email, nếu mình không biết họ là ai, mình không cần biết họ là ai, quý vị tin tôi đi. Vì nếu họ muốn biết quý vị, họ sẽ gọi. Tôi nói câu nói này thì nó hơi quá đáng, nhưng tôi nói thẳng, ngày mai tổng thống gọi cho tôi cũng không có trả lời điện thoại đâu. Tôi đâu biết ông là tổng thống hay không tổng thống, trên cái điện thoại tôi đâu có biết. Thấy không? Nếu thực sự ông ấy muốn gặp tôi, ok, gọi điện thoại lần nữa, hay là làm cách nào đó viết thư gọi tôi. À không, đây tôi nói một cái thí dụ rất là thực sự xảy ra. Tôi lái xe thì có một cú điện thoại vào, tôi gọi điện thoại, chắc tôi nhắc lên cái người bên kia nói cái gì đó mà tôi không hiểu đó, nhưng tôi biết ngay là họ không biết phát âm cái tên của, tên đầu của tôi là Phượng, họ không biết. Thế là tôi mới say hello, hello, không thấy họ trả lời, tôi cúp, tại vì tôi không có giờ để mà nghe cái gì hết cho những cái người mà gọi 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 tào lao như thế. Nhưng mà rồi cái người này gọi lại, ngay tức khắc bà nói với tôi, bà là ai, gọi từ đâu. gọi từ Bộ An ninh Quốc gia, Bộ phận giữ người ICE. Thì bà mới nói là tôi biết là bà không, bà nói tôi là bà, tôi biết là bà không biết tôi gọi cho bà là bởi vì cái số điện thoại của tôi nó lạ, hay là cái số điện thoại tôi nó block, tôi không nhớ là đó là bà để số điện thoại nó block nữa. Nhất là những số điện thoại mà block là tôi không có nhắc lên rồi, tại vì nó block là tôi họ không cần đến tôi rồi. Cho nên tôi mới bắt đầu tôi mới nói chuyện với bà ta, thì tại vì tôi đang có công việc với lại Bộ An ninh Quốc gia ở bên Houston. Cho nên nếu đó là cái cú điện thoại mà gọi đến cho quý vị với một cái mục đích gì đó, thì cái người đó sẽ làm một cái hành động, một cái động tác khác để cho quý vị biết họ là ai. Chứ quý vị không có phải là quý vị coi thường người đó mà quý vị cúp điện thoại đâu, tin tôi đi. Họ sẽ hiểu. Mà nhất là khi chúng ta nhận được những cái cú điện thoại từ những cái văn phòng của chính phủ, như tôi đã nói, họ không có ngồi không để gọi cho quý vị đâu, không bao giờ. Họ sẽ gửi cho quý vị lá thư. Họ sẽ gửi cho quý vị lá thư. Thì từ cái lá thư đó quý vị phải xem là nó có đúng hay không rồi quý vị trả lời. Vì nếu họ cần mình thì họ sẽ gặp mình. Mà nhất là khi mà những cái việc họ gọi mình cho mình, họ nói cho mình, nó không có liên quan gì đến cái việc mà mình làm cái gì cả. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ai cũng sợ trả thuế hết à? Ai cũng sợ thuế hết, đúng không? Nhất là những người mà làm kinh doanh á. Sở thuế gọi cái là bắt đầu lo rồi. Nhưng mà sở thuế không bao giờ gọi cho quý vị đâu. Họ gửi thư. Những người mà có những việc liên quan đến Bộ Di trú Cộng đồng Hoa Kỳ, quý vị nghĩ là Bộ Di trú Cộng đồng Hoa Kỳ sẽ gọi điện thoại cho quý vị á? Họ chỉ có chừng mấy chục triệu người mỗi ngày thôi, họ không có gọi cho ai hết. Không, ngay cả luật sư họ không cần gọi nữa, mà họ chỉ liên lạc bằng thơ thôi. Luật sư mà muốn nói chuyện với National Visa Center thì có thể gửi email, không có gọi điện thoại. Nhưng mà Bộ Di trú Hoa Kỳ họ cũng có cái số điện thoại số 800 để cho quý vị gọi. Để quý vị ngồi trên đó 2 tiếng đồng hồ, rồi họ sẽ nói quý vị là quý vị ngồi chờ. Bộ An sinh xã hội, họ đâu gọi cho quý vị làm gì. Trừ khi quý vị gọi cho họ là nó có liên quan đến cái việc gì đó mà họ có thể nói chuyện với quý vị. Chứ họ không có tự động nhắc điện thoại lên gọi cho quý vị đâu. Mà nếu họ nói chuyện với quý vị rồi mà họ nói tôi sẽ gọi lại, thì lúc đó họ biết, quý vị biết là họ sẽ gọi lại, thì quý vị phải gọi trả lời điện thoại thôi. Mà nếu quý vị không trả lời điện thoại thì họ cũng không có để lời nhắn, họ sẽ gửi thư. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Và tôi đã biết cái việc này nó xảy ra hàng ngày như thế. Mà nhất là vào những cái mùa lễ nó lại xảy ra còn nhiều nữa. Và khi quý vị đi du lịch rồi quý vị dùng thẻ tín dụng rồi quý vị dùng nhẹ cái gì đó, thì họ sẽ vì lý do gì đó họ bắt gặp, họ bắt kịp được cái thông tin của quý vị. Nhưng một trong những cái điều quý vị không bao giờ đưa ra, không bao giờ đưa ra, tin tôi đi, không đưa số an sinh xã hội là cái việc đầu tiên, không đưa những giấy tờ tùy thân là cái việc thứ hai. Đừng nghĩ rằng là bộ cảnh sát liên bang FBI có thể nghe quý vị gọi, hay là cảnh sát được quý vị báo cáo thì là họ sẽ đi điều tra cho quý vị. Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì có rất là nhiều việc khác họ phải làm. Nhưng cái việc nói đến báo cáo ai ăn cắp tin tức của quý vị, nó gọi là identity theft, quý vị phải báo cáo cho cảnh sát. Những giấy tờ tùy thân, giấy công dân Hoa Kỳ, giấy passport, giấy khai sinh, tất cả những tùy thân mà nếu họ lấy của mình thì mình phải báo cáo cho cảnh sát để mình có cái bằng chứng là mình đã không có làm những cái việc này. Mình bị mất giấy tờ tùy thân thì mình báo cáo cho cảnh sát. Cho nên những cái việc nó xảy ra trong cái cuộc sống, nó rất là nhiều việc chúng ta không thể nào nói hết được, nhưng những cái gì đó nó ảnh hưởng đến cộng đồng, tôi mang lên để tôi nói cho quý vị biết. Một trong những cái việc nó ảnh hưởng đến cộng đồng trong những ngày tháng vừa rồi tôi nhận được, nhất là trong những ngày tháng lễ, đó là vấn đề về sức khỏe tâm thần, tức là mental health. Để cho quý vị hiểu thêm về những cái việc này, làm sao chúng ta có thể biết trước được, làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được, làm sao chúng ta có thể giải quyết được, và nơi nào có thể giúp cho chúng ta có những cái cơ hội để mà giải quyết những vấn đề này, để trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, nó sẽ không có những cái sự không may xảy ra, để lại những cái sự đau buồn cho rất là nhiều người. Mong rằng là những chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày này đến cho quý vị đến nay là hơn 20 năm rồi. Và mong rằng là quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này và nói cho nhiều người theo dõi hàng ngày, vì không biết rằng là mỗi ngày chúng ta có những tin tức nào khác hay là có những cái hồ sơ gì đó đưa ra để chúng ta có thể biết thêm một chút về những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi là sư Minh Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mời quý vị và giúp quý vị những phần liên quan đến pháp luật nhé. Cảm ơn Vân Yến rất là nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn Vân Yến đã hỗ trợ hợp
Dạ,
tác và làm
dạ.
việc chương trình này với tôi. Nghe những cái giọng cười của Vân Yến là tôi thấy cuộc đời nó rất là vui rồi.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư. Dạ thưa như hồi nãy luật sư nói, Vân Yến cũng thấy rất là đúng. Bởi vì cái sự phát triển của mạng xã hội đó, hiện giờ đó thưa luật sư. Và chúng ta lên mạng xã hội nhiều, rồi những cái khi mà chúng ta trả online cho tất cả những tài khoản, rồi chúng ta đi đây đó, đi đi chơi, rồi xuất trình giấy tờ vào hotel, rồi book máy bay, tất cả những điều đó nó làm cái những cái information riêng của chúng ta nó expose ra nhiều. Thành ra có thể là vì đó cho nên bây giờ người ta ăn cắp những cái information rất là nhiều, thưa luật sư. Nên và nên chúng ta phải cẩn thận như luật sư vừa mới nhắc đó. Và có một cái điều nữa là chúng ta sắp đến năm mới. Thì thường thường lời chúc là chúc, thứ nhất là chúc dồi dào về tài lộc, tiền vô như nước chẳng hạn. Nhưng mà là kế bên đó lại có cái câu là chúc an lành, mọi điều an lành. Thì Vân Yến không biết là như vậy hai điều này nó có mâu thuẫn với nhau không? Tại vì như hồi nãy chúng mình vừa mới bàn với nhau là càng có nhiều tiền thì lại càng không an lành, mình làm càng phải lo lắng.
Nhưng mà cái câu chúc tôi nghĩ là cái câu chúc mà thứ nhất là dồi dào sức khỏe này, thứ hai là an lành này, nhưng mà cái thứ ba Vân Yên nói là chúc cho
Tài
tài
lộc.
lộc, năm nay nhiều hơn năm ngoái. Nhưng mà tôi nghĩ là có một lần có một người nói thôi, không chúc cho chị hay cho anh tài lộc, tại vì chị với anh có nhiều tiền quá rồi. Ông đâu, nên chúc cho nhiều tài lộc, biết tại sao không?
Dạ thưa tại
Tại vì
sao ạ?
mong rằng là cái người này có nhiều tiền như vậy đó, họ sẽ dùng tài lộc của họ để họ đi làm việc thiện, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái nguồn tài chính để giúp cho những công ty bất vụ lợi hay là những văn phòng bất vụ lợi để làm những cái việc thiện, để giúp cho những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Tôi
Dạ.
bây giờ tôi nhìn cái cuộc đời tôi nó hơi khác, là có lẽ tôi sắp sửa già rồi, sắp sửa ra đi rồi đó.
Không có đâu thưa luật sư còn trẻ trẻ trung mà rất là vui. Rất vui vẻ.
Ơi, mong rằng là chúng ta luôn luôn có được cái sự bình an trong cuộc sống, đó là cái việc quan trọng nhất. Sức khỏe thì bây giờ chúng ta mong mỏi có mỗi ngày, cho nên tôi chỉ mong là cho quý vị có được cái sự bình an đó, và với cái sự bình an đó thì sức khỏe của quý vị nó sẽ không yếu đi. Và cái cuộc sống của quý vị nó sẽ được an bình hơn nhé.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Đó cũng là lời chúc của luật sư cho cái buổi talk show ngày hôm nay, kết thúc chương trình. Vân Yến xin thay mặt cho thính giả cảm ơn luật sư rất là nhiều, những phần trình bày của luật sư và cả lời chúc đẹp của luật sư ngày hôm nay. Vân Yến xin chúc luật sư hai ngày cuối tuần, chúng ta lại ở vào những ngày cuối tuần nữa rồi, thì xin chúc luật sư an lành, có nhiều thì giờ để nghỉ ngơi. Rồi chúng ta gặp lại nhau trên làn sóng này vào thứ hai. Dạ xin cảm ơn luật sư và xin chào luật sư.
Vâng, xin kính chào quý vị.
Trời anh có nhớ một người luôn nhớ. bầy chim én bay ngày xuân như đầu mùa. Nếu xuân này vắng anh như lá khô buồn xa cành, như sao thừa im tiếng pháo mãi úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ai. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh lạc bầy chim én bay ngày xuân như đông buồn. Nếu xuân này vắng xuân, bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hót vang. Tinh tăng tinh tăng tinh đàn, tan điệu ca mừng xuân đàn, về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều, muôn nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Trong chốn thần tiên hoa
Quý vị vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nếu Xuân Này Vắng Anh, sáng tác của Bảo Thu, và khúc nhạc Ngày Xuân, sáng tác của Nhật Bằng, với tiếng hát của Minh Tuyết, Lâm Anh, Diễm Sương, Hoàng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung, Đôn Hồ, Lương Tùng Quang, Mai Tiến Dũng, Đan Nguyên và Lê Anh Tuấn.